Quý thính giả vừa theo dõi tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Thưa quý thính giả thân mến, bài học Kinh Thánh Kho Báu Phúc Âm theo Phúc Âm Giăng hôm nay đến bài thứ 61, Làm Chứng Cho Lẽ Thật. Căn cứ trên Phúc Âm Giăng chương 18, từ câu 28 đến câu 40. Chúng ta đang lần lượt học các phân đoạn Kinh Thánh do Sứ Đồ Giăng ghi chép. Như chúng ta đã biết, khi chép Phúc Âm Giăng, mục tiêu chính của Sứ Đồ Giăng là giúp người đọc nhận rõ Chúa Giê-xu là Chúa cứu thế. Theo điều Sứ Đồ Giăng trình bày, Chúa Giê-xu mặc dù hoàn toàn vô tội, đã bị giới lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ bắt và xét xử một cách bí mật và vội vã trong ban đêm, vì họ có chủ ý muốn giết Ngài. Sau đó, Chúa bị giải đến cho quan tổng đốc Phi-lát để tuyên án tử hình. Tại dinh Phi-lát, Chúa Giê-xu có dịp công khai cho thấy nhiệm vụ của Ngài trên trần gian. Chúa phán, vì sao ta đã giáng thế? Ấy là để làm chứng cho lẽ thật. Hay nói cách khác, Chúa giáng thế để giải bày chân lý. Sứ Đồ Giăng đã ký thuật sự kiện này như sau. Kế đó, chúng điệu Đức Chúa Giê-xu từ nhà Cai-phe đến trường án. Bây giờ đương sớm mai, nhưng chính mình chúng không vào nơi trường án cho khỏi bị ô uế và cho được ăn lễ vượt qua. Vậy, Phi-lát bước ra, đi đến cùng chúng mà hỏi rằng, các ngươi kiện người này về khoản gì? Thưa rằng, ví chẳng phải là tay gian ác, chúng tôi không nộp cho quan. Phi-lát bèn truyền cho chúng rằng, các ngươi hãy tự bắt lấy người và xử theo luật mình. Người Giu-đa thưa rằng, chúng tôi chẳng có phép giết ai cả. Ấy là cho được ứng nghiệm lời Chúa Giê-xu đã phán để chỉ về mình phải chết cách nào. Phi-lát bèn vào trường án, truyền đem Đức Chúa Giê-xu đến mà hỏi rằng, chính ngươi là vua dân Giu-đa phải chăng? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, ngươi nói điều đó tự ý hay là có người đã nói điều đó với ngươi về ta? Phi-lát trả lời rằng, nào có phải ta là người Giu-đa đâu? Dân ngươi cùng mấy thầy tế lễ cả đã nộp ngươi cho ta. Vậy ngươi đã làm điều gì? Đức Chúa Giê-xu đáp lại rằng, nước của ta chẳng phải thuộc về thế gian này. Ví bằng nước ta thuộc về thế gian này, thì tôi tớ của ta sẽ đánh trận, đặng ta khỏi phải nộp cho dân Giu-đa. Nhưng hiện nay, nước ta chẳng thuộc về hạ giới. Phi-lát bèn nói rằng, thế thì ngươi là vua sao? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, thật như lời, ta là vua. Này, vì sao ta đã sanh và vì sao ta đã giáng thế? Ấy là để làm chứng cho lẽ thật. Hễ ai thuộc về lẽ thật thì nghe lấy tiếng ta. Phi-lát hỏi rằng, lẽ thật là cái gì? Khi người đã nói vậy, rồi lại đi ra đến cùng dân Giu-đa mà rằng, ta chẳng thấy người có tội lỗi gì cả. Nhưng các ngươi có lệ thường, hễ đến ngày lễ vượt qua, thì ta tha cho các ngươi một tên tù. Vậy các ngươi có muốn ta tha vua dân Giu-đa cho chăng? Chúng bèn kêu lên nữa rằng, đừng tha nó, nhưng tha Ba-ra-ba. Vả, Ba-ra-ba là một kẻ trộm cướp. Câu hỏi cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất, chúng ta có thể biết những điều gì về những người bắt Chúa dựa vào các câu 28 đến 32? Câu hỏi thứ hai, xin cho biết cảm tưởng của bạn về cuộc đối thoại giữa Chúa Giê-xu và Phi-lát từ câu 33 đến câu 38 phần A. Câu hỏi thứ ba, tại sao Chúa Giê-xu không trả lời câu hỏi của Phi-lát mà lại gạn hỏi lại theo câu 34? Câu hỏi thứ tư, xin giải thích câu nói của Chúa Giê-xu trong câu thứ 36. Câu hỏi thứ năm, theo ý bạn, câu hỏi lẽ thật là cái gì? Là một câu hỏi thành thật hay châm biếm? Câu hỏi thứ sáu, bạn học được điều gì qua cuộc đối thoại giữa Chúa Giê-xu và Phi-lát? Câu chuyện Chúa Giê-xu trước mặt Phi-lát được ghi trong Phúc Âm Giăng là phân đoạn dài nhất so với các phúc âm khác. Sứ đồ Giăng nhấn mạnh đến những cá nhân, cho nên chúng ta thấy ông dùng nhiều phân đoạn viết về những người đối diện cách riêng tư với Chúa. Từ Nathanael, chương 1, câu 45 đến 51, đến Nicodem, chương 3, câu 1 đến câu 6. Đến thiếu phụ người Samari, chương 4, câu 1 đến 26. Và người bại, chương 5, câu 1 đến câu 9. Người mù, chương 9, từ câu 1 đến câu 38, vân vân. Phân đoạn chúng ta đang học, tức là chương 18, từ câu 33 đến chương 19, câu 16, là phần sứ đồ Giăng dành ra để nói về cuộc đối thoại giữa Chúa và Phi-lát, là đại diện cho giới cầm quyền thời bấy giờ. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 26, từ câu 59 đến câu 66, Hội đồng tối cao của Do Thái giáo, tức là tòa công luận, đã quyết định lên án tử hình Chúa Giê-xu trước khi điệu Chúa đến trước mặt Phi-lát. Họ cho rằng Chúa phạm thượng và đáng phải chết. Theo Ma-thi-ơ chương 26, câu 65 và 66. Tuy nhiên, vì lúc đó Do Thái giáo đang ở dưới quyền của La Mã và án tử hình phải được chính quyền La Mã phê chuẩn mới được thi hành. Chính vì vậy mà họ phải giải Chúa qua cho Phi-lát là vị toàn quyền La Mã tại vùng Palestine lúc bấy giờ. Thường thì vị toàn quyền La Mã ở tại Caesarea, thủ đô hành chánh của chính quyền La Mã. Nhưng nhân dịp lễ vượt qua là lúc tinh thần ái quốc của người Do Thái lên rất cao trong dịp lễ này, vì là ngày kỷ niệm họ được giải phóng khỏi Ai Cập. Cho nên vị quan này đã lên Jerusalem để đề phòng những cuộc nổi loạn có thể xảy ra. Sứ đồ Giăng cũng cho chúng ta thấy thời gian họ giải Chúa Giê-xu đến là sớm mai, theo câu 28 phần A. Điều này chứng tỏ là họ đã thức suốt đêm để nghị án và kết án Chúa. Đây là một điều sai với luật lệ của tòa công luận, vì theo thông lệ, tòa công luận không được họp lại vào ban đêm. Những người này đã làm trái luật và quyết tâm giết Chúa, nghĩa là phạm tội giết người trái phép. Nhưng họ lại làm ra vẻ là người đạo đức. Sứ đồ Giăng nêu chi tiết, họ không vào nơi trường án cho khỏi bị ô uế để có thể ăn lễ vượt qua. Đây là một hành động đạo đức giả vô cùng ghê tởm. Phạm một tội nặng là giết người, nhưng lại cho rằng vào chỗ của người ngoại bang là ô uế. Chúng ta biết người Do Thái không bao giờ vào nhà của người không phải là Do Thái, vì họ cho như vậy là ô uế. Nếu lỡ vào, họ sẽ bị ô uế 7 ngày và không được phép dự các thánh lễ. Điều này đúng như lời Chúa Giê-xu đã dạy. Các ngươi lọc con ruồi nhỏ mà nuốt con lạc đà. Theo Ma-thi-ơ chương 23, câu 24. Ngày nay, chúng ta cũng phải cẩn thận để không mắc phải lỗi lầm này. Đó là tỏ ra tuân giữ những điều theo lễ nghi bề ngoài, mà trong lòng thì đầy dẫy những ác tưởng hoặc tiếp tục phạm những điều tội lỗi xấu xa. Câu trả lời đầu tiên của những người giả hình này với Phi-lát cũng cho chúng ta thấy rõ tâm địa độc ác của họ. Phi-lát chỉ hỏi, các ngươi kiện người này về khoản gì? Nhưng họ đã trả lời một câu buộc tội trước. Họ gọi Chúa là một người gian ác và hầu như muốn nhắn nhủ trước với Phi-lát rằng đây là một người nguy hiểm mà họ đem đến cho ông, theo câu 31. Phi-lát thì không để ý đến câu nói đó và bảo họ cứ xử theo luật của họ. Nhưng họ thì đã quyết tâm giết Chúa nên nói ngay với Phi-lát câu "Chúng tôi chẳng có phép giết ai cả." Câu này hàm ý rằng họ đã lên án tử hình Chúa rồi và bây giờ chỉ xin Phi-lát phê chuẩn mà thôi, vì họ không được phép thi hành bản án tử hình. Những người này đã dục giả Phi Lát thi hành bản án tử hình đối với Chúa. Nhưng sứ đồ Giăng thấy đó là ứng nghiệm những lời Chúa Giê-xu đã nói trước về việc Ngài sẽ bị treo lên theo cách xử tử của người La Mã. Phúc âm Giăng chương 3 câu 14 và chương 12 câu 32. Việc làm của giới lãnh đạo Do Thái giáo cho chúng ta thấy rằng khi một người quyết tâm làm một điều gì gian ác, người ấy sẽ có khuynh hướng tìm mọi cách để thi hành ý định của mình. Nếu chúng ta bị cám dỗ, phạm tội và cố ý làm điều gian ác, chúng ta cần cầu xin Chúa giúp chúng ta thoát ra khỏi sự thôi thúc của tội lỗi, để không chiều theo sự thôi thúc đó mà phạm tội. Vì áp lực của người Do Thái, Phi-lát đã bắt đầu gạn hỏi Chúa đối với người La Mã, dân của một nước bị trị mà lại xưng là vua, là bị kể vào tội phản loạn, và chỉ tội phản loạn mới đáng bị án tử hình. Phi-lát nghĩ rằng những người Do Thái buộc tội Chúa Giê-xu như vậy, hẳn Chúa Giê-xu là một người muốn làm cách mạng, muốn lật đổ chính quyền La Mã. Vì vậy, ông đã hỏi Chúa, chính ngươi là vua dân Giu-đa phải chăng? Chúa Giê-xu không trả lời câu hỏi của Phi-lát, nhưng gạn hỏi lại, ngươi nói điều đó tự ý mình, hay là có người đã nói điều đó với ngươi về ta? Trích câu 34. Chúa Giê-xu biết rõ Phi-lát, nhưng Ngài hỏi câu đó để tạo dịp tiện đối thoại với Phi-lát. Chúa muốn nhân dịp này cho Phi-lát biết rõ Chúa là ai. Theo câu 36. Câu trả lời của Phi-lát cho thấy ông không quan tâm gì đến Chúa. Ông chỉ muốn giải quyết vấn đề của ông là tìm xem Chúa Giê-xu là ai và đã làm gì mà bị người ta kiện cáo như vậy. Chúa Giê-xu đã nhân dịp này cho thấy Chúa là người từ trời đến và Chúa thật sự là vua, nhưng vương quốc của Chúa khác với vương quốc mà Phi-lát thường nghĩ. Đây cũng là lời trình bày của sứ đồ Giăng cho nhiều người vẫn đang thắc mắc về nhân thân và mục tiêu cuộc đời của Chúa Giê-xu. Những người này thường cho rằng Chúa là nhà cách mạng bất thành, đã thất bại và không cứu giúp gì được cho nhân dân Do Thái. Nhưng những điều Chúa Giê-xu tuyên bố đã giải tỏa nhận định sai lầm này. Chúa phán, nước của ta chẳng phải thuộc về thế gian này. Chúa khẳng định thêm, hiện nay nước của ta chẳng thuộc về hạ giới. Câu 37 cho thấy, Chúa cứu thế Giê-xu là vua từ trời giáng thế. Ngài là vua của chân lý. Đây có lẽ là một ý niệm mới đối với Phi-lát, hoặc có thể ông đang bực dọc muốn giải quyết vấn đề cho xong, nên ông không muốn nghe Chúa nữa. Do đó, ông đã hỏi lại, lẽ thật là cái gì? Đây có thể là một câu hỏi mỉa mai, nhưng cũng có thể là một câu hỏi chứng tỏ sự dốt nát về chân lý của ông. Dù không hiểu Chúa nói gì, có một điều Phi-lát thấy rõ, đó là Chúa vô tội. Do đó, ông đã tìm cách tha Chúa bằng cách nhắc lại thông lệ ân xá hàng năm, theo câu 39. Tuy nhiên, vì giới lãnh đạo tôn giáo thời đó quyết tâm giết Chúa, nên họ bỏ qua gợi ý tha Chúa của Phi-lát, mà lại yêu cầu tha cho một tên tội phạm giết người cướp của, tên là Baraba. Qua bài học Kinh Thánh hôm nay, hai nhóm người chúng ta để ý trong câu chuyện này là giới lãnh đạo tôn giáo và chính quyền La Mã mà Phi-lát là người đại diện. Một bên là những người đạo đức giả, chỉ giữ đạo bề ngoài mà bên trong đầy những ý định ghen ghét và giết người. Một bên là chỉ xử sự và đánh giá sự việc một cách bình thường mà thiếu hẳn kiến thức tâm linh. Chúng ta cần xin Chúa giúp chúng ta tránh khỏi cả hai khuynh hướng này. Xin Chúa giúp chúng ta thật lòng yêu Chúa, sẵn sàng lắng nghe những lời dạy của Chúa và hành động theo những lời đó. Chúng ta cũng học thấy sự hiên ngang của Chúa trước mặt Phi-lát và ngay cả trong lúc ở dưới sự xét xử bất công của con người, Chúa cũng tận dụng mọi dịp tiện để trình bày chân lý. chúng ta cũng cần can đảm như vậy trước những hoàn cảnh khó khăn để nêu cao danh Chúa cho mọi người.